tôi xin phép bắt đầu lớp học lần kia. Cũng như lần trước là chúng ta đang giảng qua về cái tâm si, chắc bữa nay quý vị cũng quên học hết rồi. Thì trong cái phần khái niệm về tâm si đó, thì chúng tôi có đưa cái khái niệm mà theo như cái chánh tạng là cái bộ pháp trụ, chúng tôi cũng đưa ra. Cái thứ hai nữa là cái phần mà khái niệm của thanh tịnh đạo đã đưa ra. Thì những cái khái niệm này là có giảng qua chứ không thể giảng hết, là vì lý do rằng đó là trong một cái phần khái niệm nhỏ gì chúng ta không thể nói hết. Nhưng mà chúng ta còn trở lại nó, trở lại là khi những cái tâm bất thiện này đây nè. Ở đây quý vị biết là đây là tám tâm tham nè. Thì khi mà nó hoạt động như vậy, nó không hoạt động một mình, nó sẽ kết hợp với 13 cái tâm tợ tha, nó kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện này. Dĩ nhiên là nó không có kết hợp 100% vậy, nó cũng có cái nó không kết hợp, nhưng mà cái phần mà nó không kết hợp thì ít, mà đa phần á, là nó kết hợp với nhau. Như vậy hai cái tâm sân nó cũng kết hợp với một cái giải tâm này, tức là sở hữu tợ tha và sở hữu bất tiện. Thì hai cái tâm si nó cũng kết hợp như vậy nữa. Cho nên mặc dù là chúng ta đã nghe qua tâm tham, chúng ta đã nghe qua tâm sân, và bây giờ chúng ta đang đi về tâm si, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ trở lại dưới một cái dạng đó, nó sẽ làm sáng rõ hơn ba cái khái niệm mà chúng ta vừa biết qua, là đó là nó kết hợp với cái hoạt động của sở hữu tợ tha và sở hữu bất thiện này nè, để nó làm sáng rõ hơn. Giống như thế này, giống như cái tâm á, cái tâm của chúng ta nó chỉ có một cái khả năng duy nhất á, là có thể bắt được cảnh. Nó chỉ đơn thuần như vậy thôi, nó không là cái gì hết. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có cái tâm tham là bởi vì chúng ta có thể tưởng tượng như cái tâm tham á, nó là một cái màu đỏ. À, nó ham muốn và nó muốn thắng lợi, nó muốn thu lên về, thành ra nó đỏ rực lên. Thì chúng ta pha cái màu đỏ nó vào trong cái tâm mà như cái hồ nước trong. Bây giờ do cái tham đó thì cái màu đỏ nó nhuộm rực cái tâm lên, thì như vậy nó mới có cái tâm tham. Có cái tâm tham thì như vậy cái tham này đây nè, những cái sở hữu mà đi theo nó đó sẽ làm cho chúng ta thấy cái chất đỏ đó là cái gì. Cho nên sau khi chúng ta học qua cái khái niệm về tâm tham, thì cái sở hữu tợ tha, cái sở hữu bất thiện này là nó hoạt động để nó làm cho cái màu đỏ của tâm tham đó, nó hoạt động ra sao quý vị sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ mình nói qua cái tâm sân, thì quý vị thấy không? Khi mình giận là nó tối mắt rồi này, thì chúng ta có thể tưởng tượng như là cái tâm sân đó là cái màu đen pha lẫn với cái màu nâu. Thì như vậy cái thức, tức là cái tâm chúng ta đó, nó chỉ có một cái khả năng duy nhất là nó bắt cảnh thôi. Nó không có một cái bụi trần nào nó dính vào trong đó hết trơn, thì nó trong, vừa là nước trong. Thì bây giờ cái sân á, nó giống như cái màu nâu đen á, nó hòa vào trong cái nước trong đó, nó làm thành cái tâm sân. Thì như vậy cũng do cái hoạt động của sở hữu tợ tha và sở hữu bất thiện đi theo nó, thì nó sẽ làm sáng rõ cái đó ra. Cho nên đầu tiên chúng ta học những cái khái niệm đó, nhưng mà đến khi qua cái sở hữu đó thì chúng ta sẽ thấy cái tính chất của nó rõ ràng hơn. Tức là một cái trạng thái tâm, một cái trạng thái tâm tham, một cái trạng thái tâm sân, một cái trạng thái tâm si sẽ thể hiện rõ nét hơn khi mà chúng ta triển khai cái phần sở hữu tợ tha và sở hữu bất thiện. Thì như vậy hôm nay chúng ta cũng là đi cái con đường như chúng ta đi ở tâm tham và ở cái tâm sân, đó là chúng ta đi cái phần khái niệm về tâm. Thì là trước đó, chúng tôi có nói ra về cái những điều trong cái pháp học, những điều về thanh tịnh đạo. Cái đặc điểm này chúng tôi sẽ nhắc lại ở đây nữa. Thì giờ xin nói tiếp cái phần mà hôm trước chúng ta có nói rằng á, là cái tâm si đó, chúng ta có nói rằng là cái tâm si khi mà nó hoạt động như vậy đó thì nó phải có cái sự phối hợp. Thứ nhất là cái si á, nó có cái dạng là nó đi đơn thuần, rồi nó có cái dạng nó đi kết hợp. Thì qua cái phần mà chúng ta phân loại á, chúng ta sẽ nói rõ nó kết hợp như thế nào, và nó làm duyên cho cái tâm sân và cái tâm tham như thế nào. Thì lần trước á, khi mà kể lại cái câu chuyện rùi trâu, trong đó có cha Montanelli và Arthur là con trai của ông đó, thì chúng ta đã nhìn thấy qua cái nét kết hợp của cái si phối hợp với lại cái tham và phối hợp với cái sân. Do cái lòng yêu mến con mình, do cái người con đó yêu mến cái người cha, thần tượng của người cha, gắn bó với người cha, cha con gắn bó với nhau, để rồi cuối cùng đó là sở hữu nhau. Và khi cái sự sở hữu đó không được như ý nguyện thì hận thù đã dấy lên, và cả hai đó đã giày xéo cái đời sống tinh thần của nhau, và cuối cùng thì cả hai đều chết trong một cái sự hết sức là bi đát. Và chính cha Môn Tư Ly cũng nói rằng cửa địa ngục, cái đáy của địa ngục đã mở sẵn cho cha. Mặc dầu là cha đã có linh cảm được rằng á, là cái cửa địa ngục, cái đáy địa ngục đã chờ sẵn, nhưng mà vô minh nơi cha vẫn còn. Và cái vô minh này khi mà nó hoạt động á, nó trở thành một cái trạng thái si. Trạng thái si. Cho nên lần trước chúng tôi có nói rằng là giữa cái tình thương con mà cái tình thương mang cái tính chất sở hữu này đây á, nó là một cái dạng ái nhiễm, nó là một cái dạng tham ái. Và cái cuộc đời từ thiện của cha đây nó chính là từ ái, nó chính là cái từ ái. Thì cha đã không có thể nào phân biệt được trong tâm của mình đó, cái khi nào là cái tình thương con mà mang cái tính chất ái nhiễm này khởi lên, và cái khi nào cái từ ái này nó khởi lên. Cho nên á, vì cái lẽ không thấy rõ hai cái điều đó, nó đã dính chặt với nhau. Kể cả con trai của ông á, cũng không có nắm vững điều đó. Cho nên á, đem hai cái này phối hợp lại để buộc tội cha mình. Nói rằng cha yêu Chúa, cha yêu giáo dân, và cha sống một cái cuộc đời thánh thiện vì Chúa, vì giáo dân, tràn đầy một cái tình thương như vậy, đó là sự dối trá. Bởi vì cha đã không yêu con, cha đã không yêu mẹ con. Cái người mà thân thiết nhất, gần gũi nhất với cha, cha phải hy sinh, cha phải gắn bó, cha phải đối xử cho tốt, thì cha đã không làm được điều đó. Như vậy là cha có sự dối trá. Như vậy quý vị thấy Arthur cũng vô minh khi mà kết hợp cái này làm một để buộc tội cha mình không có ra được. Và cha Môn Tư Ly mặc dầu biết rằng là rồi cái khổ đau này, bởi vì trong tâm của ngài đã có một cái sự dày dò, nó bị dò xé giữa cái tình yêu thương con và cái thánh thiện trong tâm mình, cũng tách ra không nổi, cho nên rồi chìm đắm. Và cuối cùng như quý vị thấy đó, khi con chiên lần lượt vào giáo đường thì ngài lại thấy rằng đó là những cái con sói, nó đói máu. Máu của con ngài đã chảy ra trong pháp trường, nhưng chính là nó đã chảy ra trong cái giáo đường này đây. Nó phủ trùm lên hết, và máu từ trên đầu của ngài nó chảy xuống, máu trong tâm của ngài nó tràn ra, bởi vì ngài đã cực kỳ đau khổ. Thì cái giờ phút đó quý vị thấy rằng là cái ái nhiễm này nè, và cái sân hận này nè, nó lên ngôi, nó lên đến cái tột đỉnh của nó. Vì sao nó lên đến cái tột đỉnh? Bởi vì cái vô minh nó đã biến thành một cái sự si dại. Ngài không thấy được, ngài không phân biệt được. Và khi cái si nó phủ trùm như vậy đó, thì người đó không còn cái lối thoát nữa. Nó bị cái gọng kìm của cái ái nhiễm này nè, và của cái sân hận này, nó siết chặt lại. Và chỉ có một cái điều duy nhất á, là cái trái tim già của ngài đó, nó không còn chịu đựng được nữa, cho nên nhồi máu cơ tim và chết. Và đứa con trai của ngài cũng như vậy, cũng trong cái sân hận và ái nhiễm và cái si, nó phủ trùm lên nặng nề, cho đến khi mà trên pháp trường người ta bắn Arthur rồi đó, thì Arthur vẫn còn gào lên một cái tiếng đầy thống hận là cha, Chúa của cha đã thỏa mãn rồi, phải không? Cái niềm yêu mến cái người cha của mình nó không có thể nào phai trong tâm, mà cái hận thù nó cũng ngút ngàn. Tại sao như vậy? Bởi vì vô minh, không có thấy được. Không thấy được cái gì? Như lần trước tôi nói cái gì, không thấy được ái này đây nè, ái dục này đây, ái nhiễm này đây nè, là gốc của sân hận. Và vô minh và si đó, nó duyên vào trong cái ái này, nó duyên vào cái sân này, nó làm nên cái sự đau khổ của thế gian. Và phàm phu chúng ta mắc kẹt ở trong đó, chúng ta mắc kẹt trong cái duy lực vận động đó,
chúng ta không thể ra được. Ngày nào mà chúng ta tâm ta không sáng suốt, ta không thấy được cái gì nó khởi lên với ta, ta không phân biệt cái điều đó, ta không thấy được cái sự vận hành của nó, ta không thể đi ra được. Và tất cả chúng sinh chúng ta chết chìm trong cái biển ái và cái biển sân hận dưới cái làn mây mù của vô minh, mà nó biến thành cái lớp nó càng dày chừng nào thì đấy chính là cái si nó đang có mặt. Như vậy bây giờ tôi xin đi qua tới cái phần là chúng ta phân biệt một chút xíu về cái chữ si và chữ vô minh để quý vị hiểu rõ hơn. Là cái si này nè, nó là nhân bất thiện, nó là nhân bất thiện. Chúng ta có ba cái nhân bất thiện, có tất cả sáu nhân, ba nhân thiện, ba nhân bất thiện. Ba nhân bất thiện đó là, thứ nhất á, là nó là nhân tham, cái thứ hai nó là nhân sân, và cái thứ ba là nhân si. Như vậy si nó là nhân. Và xin nói là cái chữ này cho quý vị thấy rõ đây. Đây là cái cây, ở đây mà nó có cái trái, thì trong trái này có cái hột, cái hột này chính là nhân. Còn khi nào chúng ta nói chữ căn, thì chúng ta nói cái gốc ở đây nó có rễ đây. Căn là gốc rễ. Thì cái suy này á, nó vừa là nhân, nó vừa là căn. Nó là căn, tức là nó là gốc rễ, nó là gốc rễ của tất cả các pháp bất thiện. Chính vì vậy mà quý vị phải để ý thế này, để khi quý vị học duy diệu pháp về quý vị ứng dụng, là khi nào quý vị sanh 100% có mặt của si, khi nào quý vị tham 100% có mặt của si. Chính vì vậy đó mà đau khổ mới có mặt, chính vì vậy mà tội ác mới có mặt. Vì sao? Vì như lần trước chúng ta học rồi đó, thì cái sân này nè, xin lỗi cái tham trước, cái tham này nó có hai nhân, một cái nhân tham và nó là một nhân si. Như vậy tham quá thì nó tối con mắt đó, thì cái chữ tối con mắt đó là sự có mặt của si. Tham quá mờ con mắt, mờ con mắt đó là sự có mặt của si. Tham lớn tham nhỏ gì cũng đều có si hết. Hãy nó khởi lên, hãy nó khởi lên cái tham là cái si nó có mặt, nó xuất hiện cùng một lúc. Giống như bây giờ mình thôi, mình đốt lửa lên, hãy có ngọn lửa là nó có ánh sáng, chứ không thể nào có lửa phát lên mà không có ánh sáng. Thì như vậy hãy muốn lên cái tham là si nó đi theo đó. Và cái mà chúng ta nhầm lại ở chỗ này, chúng ta có nói tham mới trái sủng sao? Tham nhiều quá mới tạo lỗi, tham nhiều quá nó mới thành tham ác. Nhưng mà thưa quý vị, nó đi thế này, hãy khi nó không có mặt thôi, hãy nó có mặt một cái đó ha, là cái si phân vật của nó hợp tác, nó sẽ nhảy vọt lên. Như vậy trong hai cái si mà chúng ta, rồi chúng ta sẽ học hai cái tâm si đây, hai cái tâm si đây. Đây là si hoài nghi, đây là si phóng dật. Thì bao giờ khi mà cái tham chúng ta khởi lên á, cái si mà nó hợp tác vô đây đó, nó chính là cái si phóng dật. Nó đâu có để cho mình yên đâu. Cho nên quý vị để ý thế nè, thể mình không tập nhiễm những cái thói quen mà người ta gọi là thọ lạc hoặc là thọ hỷ thì thôi. Mà nếu đã tập nhiễm cái thói quen gọi là thói quen rồi, tức là nó thường xuyên á, mà thọ lạc hay thọ hỷ thì chắc chắn nó không bao giờ dừng lại, nó chỉ nhảy giọt lên. Nay mình thử một điếu thuốc, mình thử một ly rượu, mình thử mua tờ giá số, mình thử đánh bài, mình thử đánh đề, chơi cho vui. Nhưng quý vị thấy tâm tham nó không bao giờ ngừng lại hết. Tâm tham nó là vô tận, bởi vì nó bao giờ nó có mặt, nó cũng đi với si. Cho nên người ta sẽ nâng cấp cái tâm tham trong tâm mình mà mình không ngờ được. Bởi vì sao? Si đó là si phóng dật, nó nhảy mà mình không thể nào trực kịp nó được. Cũng như khi quý vị phát lên cái sân mà quý vị không thấy nó,
bởi vì không biết rằng quý vị không dùng cái tuệ của mình đó để nói rằng đây là sạch, đây là pháp bất thiện đang khởi lên, đây là tâm tôi đang ô nhiễm, đây là cái con đường dẫn tôi đi đến tội ác và địa ngục. Nếu như những cái chuỗi hiểu biết đó không khởi lên với mình á, thì quý vị thấy sân nó sẽ tự động nó phát triển theo ý nó. Vì sao? Vì si đó chính là si phóng vật, nó sẽ đẩy mọi sự việc lên rất nhanh và tội ác diễn ra trong tích tắc. Đó là si phóng vật đã hợp tác rồi. Nếu mình hiểu như vậy, mình thấy rõ vậy, quý vị cứ quán sát đi. Mình còn kịp lúc, còn kịp giờ để quán sát, bởi vì đây không phải là giờ lâm chung. Chúng ta còn đủ sức khỏe, chúng ta còn đủ tỉnh táo, và chúng ta còn có nhiều, mỗi ngày chúng ta đều có cái cơ hội để mà ô nhiễm khởi lên, tham có, sân có, thì quý vị sẽ thấy được cái sự có mặt của si. Quan sát đi, thấy nó đi, thấy nó rất là nhiều lần đi, thì quý vị sẽ thấy cái sự vận hành đó, nó diễn ra trong tâm quý vị, nó không diễn ra trong quyển sách. Nó không phải diễn ra trong lúc mà coi như là quý vị nghe cái pháp này đâu, không phải đâu. Nó diễn ra trong tâm của mình. Mình thấy cái sự hợp tác của nó thì mình mới bắt đầu mình gây sợ nó. Thì như vậy, cái điểm thứ nhất á, là cái si này, nó vừa là nhân bất thiện, nó vừa là căn, tức là cái gốc rễ của tất cả các pháp bất thiện. Tức là sao? 12 tâm bất thiện. Rồi, bây giờ cái vô minh, vô minh này nó là nhân duyên. Vô minh này nó là cái nhân duyên mà khiến cho tâm bị ô nhiễm. Nhân duyên khiến tâm bị ô nhiễm. Bởi vì cái vô minh á, là cái đặc điểm nó như chúng ta biết là nó che khuất cái thực tánh của vạn pháp. Cho nên cái khi mà mình á, được cái gì vừa ý đó, thì liền nó nói sao? Phải giữ lại mà hưởng, phải duy trì nó mà hưởng, phải tăng thêm cái phần thọ hưởng của nó. Đó là tiếng nói của tâm tham. Nhưng mà chúng ta người đời á, chúng ta nói đó là tiếng nói của sự khôn ngoan. Nhưng đó tôi xin cho rằng chi pháp nói rằng đó là sự xảo quyệt của tâm tham, đó là cái sự dẫn dắt của cái tâm si. Cho nên nó cứ nói nhỏ nhỏ, thôi cha cái món đó ăn được, ăn thêm đi, nó bổ lắm, mai mua thêm, mai làm thêm đó. Làm được cái này ra tiền thì nó nói làm nữa đi, kiếm thêm nữa đi. Nó có chức rồi á, nó ngồi cái chức đó, nó ngó lên cái chức cao hơn nữa, lên nữa đi, mình có đủ năng lực, mình có đủ tài mà, mình có đủ đức mà. Nó dẫn đi quý vị. Người đời nói đó là sự khôn ngoan, nhưng mà tâm tham nói đó là cái sự khéo léo, cái sự xảo quyệt của tâm tham. Bởi vì dưới cái ánh sáng của tâm si, nó lý luận để mà dẫn dắt cho cái tâm tham phát triển lên mà chúng ta không ngờ được, chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Đến khi chúng ta sụp vô đó rồi đó, thì chúng ta tháo ra không được, mà chúng ta nhảy qua cái tâm sân để chúng ta tháo. Đó lại là một cái si kết hợp với một cái duyên mới nữa, đó là duyên của sân. Bây giờ xin đưa một cái ví dụ như vậy, quý vị sẽ thấy. Bây giờ tôi nói si là đây, quý vị thấy như là cái màu vàng đây, tôi thí dụ thôi, như bài vàng đây. Nhưng mà vô minh nó là như thế này quý vị. Như vậy si nó là một cái cục kìa, nó có cục vàng này. Ở đây nó là một cái màu vàng, nó phủ lên một tấm bảng mà thôi. Như vậy si giống như một cái giọt dầu đen, tự bản thân nó đã đen rồi. Nhưng mà vô minh là gì? Là cái giọt dầu này nó loan trên cái mặt nước. Như vậy si nó mang tính chất đậm đặc hơn là vô minh. Như vậy chúng ta có thể nói si như cái giọt dầu đen. Cái tính chất đậm đặc của nó ghê gớm. Cho nên á, vô minh nó có nhiệm vụ gì? Nó che cái này. Thì trong cái phạm vi nhà ông còn mạnh mẽ hơn nữa, ông có quyền lực hơn nữa. Thì cái si này là cái giọt dầu đen. Còn á, cái vô minh này đó là nó là dầu loan trên mặt nước. Nói như vậy để quý vị thấy rõ hơn.
cả chúng sinh có mặt trên thế gian này là do sự có mặt của vô minh. Như vậy vô minh lúc nào cũng có. Còn si nó sẽ có mặt. Cái khi nào mà cái vô minh nó đã che khuất rồi đó, nó che khuất rõ ràng rồi đó, thì cái lúc mà nó hoạt động thì cái si nó là hoạt động. Rồi cái nhiệm vụ của vô minh là nó che, rồi cái si nó mới dẫn dắt, nó mới hoạt động. Thì như vậy chúng ta ai cũng vô minh thôi. Chỉ là cái vô minh của mình dày hay mỏng là do hai thứ. Thứ nhất, quý vị có học những cái điều Phật dạy hay không? Tức là Phật Pháp dạy cho chúng ta vô minh là gì, si là gì, chúng ta có học để biết không? Cái thứ hai nữa, chúng ta có hành để thấy được cái vô minh nơi tâm chúng ta không? Học để biết, hành để thấy. Rồi khi hành để thấy rồi đó, thì dùng cái đó như một cái sự trị liệu để xem nó có bớt hay không. Đó là con đường chúng ta đi. Thì như vậy cái vô minh này quý vị hiểu nó như là trên cái mặt nước. Vậy là vô minh ai cũng có đó. Nhưng mà si nó sẽ khởi lên từng lúc. Và mỗi người đó, cái lớp si đó dày mỏng khác nhau. Và tùy trường hợp nó xuất hiện cũng dày mỏng khác nhau. Một cái ví dụ nữa để cho quý vị có thể hình dung được cái si và cái vô minh. Thì cái si nè, nó giống như một cái người mù đang ở trong cái khu rừng. Bây giờ muốn ra khỏi cái khu rừng này, nhưng mà vì nhắm con mắt vậy thì đâu có biết là cái hướng nào mặt trời mọc mà có thể định hướng mà ra được. Là không định được cái hướng, không thấy được cái hướng. Cho nên là cái người si đi lạc được là do không thấy được, không thấy được cái hướng cho nên là lạc được. Còn vô minh là gì? Vô minh là thấy, dòm biết. Dòm biết nhưng không có định hướng được, không biết hướng nào là hướng đông. Đứng ở trong rừng không biết hướng nào là hướng đông, không biết hướng nào là hướng tây, không biết hướng nào là nam, hướng nào là bắc. Cho nên khi định á, thì đáng lẽ hướng là hướng đông thì lại nói là hướng đông ở đây, cho nên lại đi lạc luôn. Quý vị thấy hai cái đi lạc khác nha. Như vậy cái số 3 này đây nè, si á là nó cũng dẫn cho mình đi lạc đường. Nhưng mà cái lạc đường này á, nó là cái người mù. Người mù ở trong rừng và không có thấy được cái hướng đi, không thấy được phương hướng, không thấy cái hướng, cho nên đi lạc. Còn cái vô minh này đó, nó cũng là lạc đường, dẫn đi lạc đường. Nó thấy xung quanh chứ, nhưng mà nó không định hướng được. Lầm là không định hướng được, không định hướng được. Giống như cái người mà có học hướng đạo hay là có được thầy cô giáo trong trường dạy thì nói à, bây giờ mình coi cái hướng mặt trời mọc, có hướng nào mới hướng mặt trời mọc, hướng hướng đông. Thì khi mình thấy mặt cái đó là biết hướng đông. Thì như vậy mình tìm cái vị trí nào đó thì mình đi ra nó mới đúng. Còn này là mắt thì mở nhưng mà không biết hướng nào hướng đông, hướng nào hướng tây, nói đại. Thì cái đó là cái vô minh. Giải quyết được vô minh chứ. Thì như nãy tôi nói đó, bằng pháp học đầu tiên chúng ta biết nó ra, bằng pháp hành chúng ta thấy rõ mặt nó ra. Rồi đó, khi chúng ta thấy rõ mặt nó rồi, chúng ta thấy được cái sự vận hành của nó, thì chúng ta mới thấy được cái sự xuất hiện của si nó đậm đặc ở vườn nào, và chúng ta mới làm mỏng nó được ở cái mức độ. Bây giờ cái này tôi vẫn luôn luôn nói với vị rằng trong kinh á, Đức Phật có nói rằng là cái vô minh á, nó giống như là cái bèo cám á, nó phủ đầy trên cái mặt hồ. Mà cái độ nó càng dày á thì cái si nó càng dày. Như vậy là, như lúc trước tôi có nói quý vị vậy, là khi quý vị giận mà quý vị biết quý vị giận, thì lúc đó là một cái tâm thiện hợp trí nó đã khởi lên. Trí đâu, tâm thiện đó là thiện hợp trí. Cái sát na đó là thiện hợp trí nó khởi lên, cho nên quý vị thấy được là tôi đang giận. Mình giận biết rằng đang giận, thì cái sát na đó, cái sát na là quý vị thấy gì đang giận đó, giống như là quý vị đó bỏ một cái hòn sỏi xuống cái mặt hồ đó thì cái bèo nó tan ra, nhưng mà rồi nó lập tức nó khép lại liền, giận tiếp, giận lên nữa. Được cái chánh niệm là gì? Em thấy cái cho nó giận nữa rồi, thì lại được một cái hòn sỏi cho nó tan ra nữa, rồi nó lại giận nữa, nó phủ trở lại. Thì cái si nó làm việc cho vậy đó. Như vậy quý vị có giận, quý vị để ý, quý vị quan sát đi, quý vị sẽ thấy rất rõ ràng như vậy. Và nếu quý vị chuyên cần làm việc với nó như vậy, chứ đừng có cái lúc giận nó, đừng có chuyên cần làm việc với cái đối tượng, chuyên cần làm việc với cái tâm của mình đi, thì dần dần quý vị thấy cái thấy rõ cái lớp si trong tâm mình nó dày cái cỡ nào. Và mình luyện những cái hòn sỏi đó xuống á, bao nhiêu lần thì nó sẽ mỏng ra được bao nhiêu. Đấy là con đường tiến độ trong sự tu tập của chúng ta. Chứ không phải chúng ta học kinh sách nhiều, không phải chúng ta quan tâm tới sự tu tập của người khác mà chúng ta đi tốt hơn. Thưa quý vị, đó là việc làm ô nhiễm nếu chúng ta quan sát sự tu tập của người khác để kết luận rằng người đó tu giỏi hay tu dở. Tất cả những chuyện làm đó là vô ích và chỉ tổn hại cho mình mà thôi. Quý vị phải thấy cái lớp si nó hoạt động nơi mình ra sao, thấy rõ mặt nó, đồng thời thấy con đường hoạt động của nó, thì cái đó là chúng ta đang làm cho cái lớp bèo đó mỗi ngày nó phải dạt ra, rồi nó úng, rồi nó chết bớt. Còn nếu không á, nó sẽ sinh sôi nảy nở. Do trong đời sống chúng ta phải tha, do trong đời sống chúng ta đụng chuyện phải sân. Nói chữ phải giống như ai bắt buộc mình, nhưng mà thật ra không thể thoát khỏi cái quy luật đó, không thể thoát khỏi cái sức ép đó, không biết làm cách nào mà thoát khỏi được. Và khi, xin thưa, khi nào quý vị không thoát được nó, có nghĩa là quý vị đang làm dày cái lớp si của mình lên. Giống như bây giờ mình làm tạo điều kiện để cho cái bèo này nè, nó đẻ con đẻ cháu trong một đêm sáng ngày, nó dày chất ngất lên. Cứ một đêm quý vị trăng qua trở lại không ngủ được, bởi vì giận quá, bởi vì lo quá, bởi vì rầu rĩ quá, bởi vì đứng rồi không an gì, không biết cái chuyện này nó được hay là nó mất, cái chuyện này nó tốt hay là nó xấu. Bao nhiêu đó là một đêm đó bèo nó đã phát sinh không đếm được. Và chưa kể những cái ô nhiễm mà tôi nói là cái màu đỏ của tâm tham, cái màu nâu và đen của tâm sân, nó đang nhuộm khắp cái thân tâm của quý vị luôn, chứ không phải chỉ có tâm thôi, nó nhuộm luôn cả thân luôn. Cho nên sáng ngủ dậy nó đau mình, nó uể oải, nó chịu không được, bởi vì thân này đây cũng không chịu được cái sự ô nhiễm của tâm. Phải thấy rõ như vậy. Như vậy chúng ta sẽ bàn đến một cái yếu tố mà nãy tôi có nói là, rồi chúng ta sẽ lặp lại đó, lặp lại cái đặc điểm của cái tâm si này nè, cũng như là cái tâm cái vô minh, lặp lại chút xíu nữa. Và cái đó tôi đang nói đến cái vấn đề cái thực tính. Lần trước đã giảng cái thực tính rồi. Cái thực tính này là gì? Tức là trở lại cái từ ban đầu nữa, là giữa cái chân đế và cái tục đế. Thì trong cái đời sống thế gian của chúng ta đó, cái ngôn ngữ quy ước của mình á, là mình nói theo tục đế, tức là mình mô phỏng một cái pháp hiện ra, thì chúng ta mô phỏng cái tướng trạng của nó, chúng ta mô phỏng cái đặc điểm của nó để chúng ta mô tả nó thôi. Nhưng mà cái thực tánh của nó đó là trong cái ngôn ngữ tục đế, trong cái đời sống thế gian chúng ta ít người quan tâm tới. Và vì vậy là tất cả chúng ta đây nè, ngôn ngữ diễn tả và cái cách mà chúng ta tiếp cận cái vấn đề đó là chúng ta tiếp cận theo cái quy ước xã hội, theo cái tục đế, mà cái thực tánh của pháp chân đế chúng ta không thấy được. Tôi thí dụ vậy, cũng là thí dụ cũ thôi, là quý vị ngồi đây quý vị thấy không? Đây nè, có quý sư cô là người xuất gia, chúng ta là người cư sĩ, nói vậy ai cũng biết đó. Vì sao? Vì thứ nhất quý vị thấy là quý sư cô thì là không có giữ tóc, mặc áo khác chúng ta người đời. Thì cái đó làm cho khi mà nói người xuất gia và người đời thì quý vị phân biệt rất rõ. Bây giờ nói đây người già, người trẻ, quý vị phân biệt rất rõ. Nói người nam, người nữ, quý vị phân biệt rất rõ. Thế nhưng nó không thấy được cái thực tính của những chúng sinh này. Cái thực tính đó là gì? Cái thực tính đó là tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta là những cái chúng sinh, chúng ta được kết hợp bởi danh và pháp. Danh và sắc, danh pháp và sắc pháp, Quý vị nhìn đây, danh pháp đây là tất cả những phàm phu đều có 12 tâm bất thiện, có 18 tâm vô nhân, có 16 cái tâm nè. Ở đây là tâm của vị A-la-hán rồi. Ở đây á là nó có tâm thiện và tâm quả dục giới, có 16. Nếu ai tu thiền sắc giới thì sẽ có cái tâm thiện thiền ở đây. Và nếu tu có kết quả thì nó sẽ có tiên tâm này. Cái này của vị A-la-hán. Nếu vị tu thiền vô sắc giới, quý vị sẽ có tâm thiện vô sắc giới. Và tu có kết quả, quý vị sẽ có tâm này đây. Còn đây là khi nào mà mình tu tập để giải thoát, thì đây là nếu quý vị đạt cái tầng thánh thứ nhất thì quý vị có giải tâm này. Tầng thánh thứ nhì có giải tâm này. Tầng thánh thứ ba có giải tâm này. Tầng thánh thứ tư có giải tâm này. Đây là đạo và đây là quả. Trong cái sát na trước mà đạt được đạo thì sát na sau đạt được quả. Thì đây là cái giải tâm của các bậc thánh, bốn bậc thánh giải thoát. Như vậy thì danh đây, quý vị sẽ tìm thấy trong cái bản danh sách này nè, mình có những tâm nào kết hợp với những cái tâm nào. Và những cái sở hữu này nè, những cái sở hữu, từ sở hữu tự ta, sở hữu bất thiện cho đến sở hữu tịnh hảo đều có nơi chúng ta, nó kết hợp với mình. Như vậy quý vị đã thấy danh rồi. Bây giờ sắc quý vị nhìn đây, cái sắc pháp thì quý vị đang có đây nè, nó được cấu hợp bởi đây phước bạc đây. Nó tất cả là 28 sắc pháp, nhưng mỗi người có 27 sắc pháp mà thôi. Người nào nam thì không có sắc tính nữ, người nào nữ thì không có sắc tính nam, cho nên chỉ có 27 thôi. Như vậy thì cái thực tính nó là gì? Cái thực tính để cho thấy tất cả chúng ta đây đều có cái gì? Chỉ có danh và sắc mà thôi. Cái hoạt động đó là hoạt động của danh sắc mà thôi. Thì cái đó chính là cái thực tướng. Thôi bây giờ quý vị nghỉ chút xíu đi, bởi vì càng lúc nó càng nặng hơn, cho nên bây giờ nghỉ giải lao chút xíu. Dạ, xin mời quý vị nghe.